Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kiến kiến văn đắc thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Thì chúng ta thì trước hết thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau, chúng ta cùng ngồi với nhau vài phút. Chúng tôi thấy rằng ngày hôm qua chúng tôi có hướng dẫn một cái lớp tu tập ở trên Santa Ana, thì có một cái cặp vợ chồng nói với chúng tôi là thực sự ra những cái phút ngồi như vậy chỉ có 20 phút thôi, nhưng mà chúng con ở trong tuần như vậy đó không có cùng ngồi được với nhau 20 phút. Tôi thấy cũng cái dễ thương sức là bởi vì nói thẳng là thầy ơi, tụi con ở chung với nhau đó, ở chung vợ chồng mà, nhưng mà không có ngồi yên với nhau được 20 phút như là những cái lúc mà tới chùa cùng ngồi. Chúng tôi thấy rằng cái tội nghiệp hết sức, mà nó là một cái sự thật. Có thể chúng ta cùng ngồi ăn cơm với nhau, có thể chúng ta cùng ngủ chung một giường với nhau, có thể là chúng ta cùng ngồi xem tivi với nhau, nhưng mà ngồi thì thân thì vậy, thì tâm ở đâu đâu. Nên chúng ta có thể là thân thể có mặt cùng nhau, nhưng mà tâm hồn mỗi người thì bận rộn một chuyện khác. Cho nên hai vợ chồng cảm động lắm, chúng con ngồi như vậy, thực sự chúng con ngồi với nhau mà cả tuần chúng con không làm được chuyện đó. Chúng tôi nói điều đó để xin quý vị chúng ta những cái lúc như vậy rất là quý báu, thời giờ rất là quý, và những cái thời giờ có mặt cho chính cái sự hiện diện của mình. Nhiều khi chúng ta sống thì chúng ta quên sống. Chúng ta sống, chúng ta tiếp tục như những cái bông hồn, những cái cuộc sống trầm luân, cái lang thang từ chỗ này sang chỗ nọ, mà chúng mình không có ý thức được về cái sự mặt có mặt của mình. Thì khi ở chung với cha, với mẹ, với anh, với em, chúng ta không thấy mặt của họ. Xin mời tất cả chúng ta cùng ngồi lại với nhau, thở vào, chúng có những tâm niệm nhỏ, thở vào tâm tĩnh lặng, mình theo dõi cái tâm niệm của mình thở vào ha. Tĩnh lặng giống như là cái dòng nước trong vậy đó, từ từ nó lắng xuống. Thở ra, miệng mỉm cười, xin nở một nụ cười thật đẹp để mà tặng cho mình, tặng cho đời. Giản dị vậy thôi, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chúc quý vị an lành.
Thì quý vị cười đẹp lắm rồi đó. Xin quý vị đừng có hạ tiền cái nụ cười. Mình cười đẹp thì mình tặng cho cái người cùng tu với mình. Đây bên phải bên trái này chị, em cười có đẹp không? Thì tôi thấy cái một cô thì chẳng những là người kế bên mình là người ngồi bên kia. Tôi có biết cái đặc biệt của Đạo Phật á, là khi chúng ta có cái niềm vui, có một cái gì mà mình giải thoát, thì chúng ta muốn tìm cách để mình chia sẻ cho người. Thì trong kinh ai nói rằng cái người biết tu tập giống như người uống sữa thơm vậy, gọi là hương nhũ. Cái sữa thơm, khi mình đã nếm được cái vị ngọt của sữa thơm của giáo pháp, thì chúng ta có khuynh hướng, chúng ta muốn mang tới cái niềm vui đó, những cái giọt sữa thơm đó cho những người thân thương của mình. Đó là cái điểm đặc biệt của Đại Thừa Phật Giáo, và nó cũng là cái điểm mà trong kinh U Bà Tắc Đức Thế Tôn đã nhiều lần để mà lặp lại hình thức này hoặc hình thức khác. Trong mấy buổi trước chúng mình đã học qua về những cái nguyên tắc, những cái nguyên lý căn bản để mà hiểu được kinh. Thế chúng tôi xin nhắc lại, tức là chúng ta cần ôn tập lại khái niệm về quy y tam bảo. Quy y tam bảo trong cái khuynh hướng Đại Thừa đó là quy y tam bảo của tự tâm. chứ không phải là quy tâm bảo ở bên ngoài. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần nhớ khi mà chúng ta học về giới luật của Bồ Tát là bi điền và phước điền. Cho tới bây giờ thì chúng mình vẫn thích làm phước. Cái gì mà có phước thì chúng ta làm, chứ điều đó rất là tốt. Các chùa, tạp tượng, in kinh, bố thí thưa rất là tốt. Nhưng mà những điều phước thiện đó chúng ta phải nhìn, phải làm bằng cái cặp mắt từ bi, bằng trái tim thông cảm được cái sự khổ đau, bằng cái tâm hồn muốn cho làm cuộc đời thêm vui bớt khổ. Thì như vậy đó, chúng ta vừa làm được cái phước điền mà chúng mình làm được cái bi điền. Đức Phật nói rằng trong cái thời mạt pháp, chúng sanh nên sử dụng cái bi điền, nhìn cái sự khổ đau của chúng sanh, nhìn cái sự khổ đau của mình, của những người thương của mình, để mà chúng ta có được cái bi tâm, cái lòng từ bi. Bởi vì bi tâm tức là tâm của Phật. Tâm hồn Đức Phật á, quý vị cứ nhớ rằng cái tâm từ bi chính là tâm Phật. Còn ngược lại, tâm chúng sanh mình thì có ràng buộc bởi ngã nhân. Chúng ta bị ràng buộc quá nhiều, và ràng buộc nhiều chừng nào chúng ta xa lìa Phật nhiều chừng ấy. Mình đã học được cái khái niệm về bi tâm, bi điền và phước điền. Hôm nay thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị một cái khái niệm mới, nó có liên quan đến cuốn kinh này, mà mình phải hiểu cái khái niệm mà chúng ta thường gọi là y báo và chánh báo. Y báo và chánh báo. Thưa, y báo là gì? Y báo là cái chỗ nương tựa, và chánh báo là cái cơ sở căn bản của mình. Nói theo một cái cách khác thì chính cái thân thể chúng ta, chính những cái gì mà chúng ta học tập được, cái nghiệp lực của mình gọi là chánh báo. Chánh báo tức là cơ sở chánh. Còn y báo tức là cái chỗ tựa của mình. Y tức là nương tựa, tức là quy y đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chánh báo là chính chúng ta, và y báo tức là cái môi trường, nơi đó, trong đó mình sinh hoạt. Lấy một cái ví dụ khác dễ hiểu hơn. Ví dụ chúng ta đang ngồi trong chùa đi. Như vậy thì cái y báo là gì? Là cái ngôi chùa. Y báo tức là chúng ta ngồi cùng với nhau. Những cái yếu tố mà xung quanh chúng ta xảy ra bây giờ đó là y báo. Và chánh báo là gì? Chánh báo tức là chính cá nhân chúng ta. Quý vị thấy nha, hai khái niệm y báo và chánh báo. Nói cho tiếng Anh á, thì cái y báo là cái environment, cái môi trường. Còn cái chánh báo là gì? Chánh báo là cái subject, cái người đứng trong cái môi trường đó. Như vậy thì khi mà chúng ta phân biệt được khái niệm y báo và chánh báo, nói một cách khác đi là cảnh và nhân. Nhân tức là mình, cảnh tức là cái môi trường xung quanh. Vậy thì khi phân biệt được nhân và cảnh, hoặc là trong truyền thống Lâm Tế, hoặc là nhân và pháp, tức là mình và các pháp trần. Khi chúng ta phân biệt được hai cái đó rồi đó, thì chúng mình sẽ đi sâu vào từng cái. Thứ nhất là về chúng mình, về chánh báo. Thứ bây giờ khi mà chúng ta nhìn chính cá nhân mình á, thì quý vị thấy quý vị riêng biệt với thế gian, hay quý vị chính là thế gian? Chúng ta phải nhìn thẳng cái sự thật. Chúng ta có khuynh hướng tưởng rằng mình khác với thế giới bên ngoài, nhưng mà thực sự ra chúng ta chỉ là cái phản ảnh, một cái hình bóng của thế giới bên ngoài thôi. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta phủ nhận cái giá trị cổ điển, giá trị của cha, của mẹ, của ông, của bà. Tuy nhiên mà thực sự mình có thể về mặt lý trí mình phủ nhận, nhưng về mặt khác chính chúng ta là cái sản phẩm của cái truyền thống, của quá khứ, của truyền thống dạy mình. Dù muốn dù không, chúng ta lớn lên trong cái môi trường nào đó thì có những điều kiện trong đạo Phật gọi là những cái duyên. Những cái duyên họ tạo ra, họ kinh lý sự, họ tác động lên trên chúng ta, và chúng ta chịu ảnh hưởng bởi cái duyên đó. Thì lấy một cái thí dụ những em bé ở Mỹ này, có thể là trong cái truyền thống, cái môi trường Việt Nam thì nó hành xử một cách khác, nhưng mà khi nó lớn lên ở xã hội này đó, thì các em có khuynh hướng bạo động nhiều hơn là cái khuynh hướng khi các em lớn lên được trong một môi trường cũ. Thưa, trong mỗi cá nhân của các em đó có hạt giống của bạo động. Chúng ta khi sinh ra thì vì cái nghiệp lực đời trước, cho nên mình có những cái hạt giống thiện có, ác có của đời trước. Nhưng mà khi mà gặp cái môi trường thích hợp thì cái hạt giống đó nó có khuynh hướng, nó nó kết trái, nó đơm hoa. Như vậy thì khi chúng ta nhìn vào chính bản thân của chúng ta đó, thì chúng ta phải nói rằng chúng ta là cả một cái thế giới. Xuân có mà hạ cũng có, thu có mà đông cũng có. Nói về phương diện tình cảm không á, thì chính trong thân thể của chúng ta, chính trong cái tâm thức của chúng ta có những điều kiện để mình có hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng có sẵn những cái điều kiện để khiến chúng ta đau khổ. Thì những điều kiện để cho mình hạnh phúc, mình có sẵn. Có thể từ hồi nhỏ, mình học ở nụ cười của cha, của mẹ, của anh, của em. Mình sẽ mình học được những cái hành động thương người, cứu khổ. Mình học được hết cái gì. Nhưng mà song song với những cái hành động đó, thì chúng ta cũng học thêm những hành động làm cho người khác khổ đau. Qua sự quan sát, qua sự chỉ nhìn thấy cái sinh hoạt bên ngoài đó, chúng ta thấy một cái người cho một cái người đói ăn, thì chúng ta học được cái bài học đó một cách vô thức. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy một cái người đánh đập nhau, giành giật với nhau, thì chúng ta cũng tiếp nhận cái bài học đó một cách vô thức. Như vậy thì trên cái cơ sở về chánh báo trong cái tâm hồn của chúng ta, trong cái thân thể của chúng ta có đủ hết yếu tố thiện và yếu tố bất thiện. Cái điều này đó, nó sẽ làm đạo Phật khác với những cái đạo khác. Thì có những cái tôn giáo nói rằng anh sanh ra thì anh đã là tội lỗi rồi, anh tội lỗi cho nên bị đài xuống trần gian này. Còn có như vậy thì đạo Phật nói là không có như vậy, không nhất thiết như vậy. Khi chúng ta sanh ra cái gì, thưa, chúng ta có cái nghiệp lực nào đó chúng mình mới sanh làm người, nhưng mà chúng mình cũng có phước nào đó chúng mình mới sanh được làm người. Như vậy thì cái điều kiện để mà chúng ta vui hay buồn, khổ hay là an lành á, cái nhân chúng ta có sẵn. Cái nhân đó có thể trổ thành quả khổ hay là quả vui á, cái chuyện là chuyện của mình chứ không phải là chuyện của người. Tôi nói lại, cái chỗ này nó khiến cho đạo Phật trở thành một cái tôn giáo khác thì tôn giáo khác. Trong đạo Phật, cái con người làm chủ thể. Chứ anh chị sanh ra đó, ngay từ khi lọt lòng mẹ, anh chị đã có cái nghiệp lực của đời trước rồi. Nhân tốt có, nhân xấu có. Vậy thì tốt hay xấu, nhân nó có, nhưng mà không bắt buộc cái quả nó phải có, nếu mà cái duyên nó khác. Tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu hơn. Thưa, trong chúng ta ở đây đó, thì ai cũng có những cái nhân xấu hết. Mà nhân xấu nhất là gì? Quý vị không nghĩ là mình sanh ra con nít sanh ra thì cái nhân xấu nhất là gì? Tham. Quý vị để ý đi coi. Con nít á, nó chưa biết phân biệt gì hết. Nó khóc cái gì? Khi chúng ta cầm một cái chai sữa tới cho nó bú, quý vị nào có con hay có cháu nội cháu ngoại đưa chai sữa cho nó bú, khi nó bú thì mình cầm cái chai sữa mình đút vào miệng nó cái gì? Nó có yên đó không? Nó có để yên cho mình đút không? Nó sẽ có khuynh hướng, nó lấy tay nó ôm cái chai sữa đó. Quý vị để ý được rồi, có thể là lúc đầu mình cầm mình đút vào miệng nó thì nó vẫn nó bú được như thường, nhưng mà nếu mà một lúc nào đó thì nó sẽ có khuynh hướng, nó lấy cái tay nó vói ôm cái chai sữa đó. Thưa, tại tham nên mình mới sinh ra cõi đời này, căn bản là vậy. Rồi nếu mà mình nói như vậy đó, sinh ra đã tham rồi, thì nếu mà chúng ta theo cái thuyết định mệnh đã tham rồi á thì sao? Thì làm gì làm thì mình cũng tham. Thì nếu chúng ta nói như vậy, chúng mình không có tu tập được gì hết trơn. Có phải lòng tham nó có sẵn rồi? Thế nhưng mà lòng tham cái nhân nó có, nhưng mà cái chuyện cái quả là hành động tham, những cái ngôn ngữ tham đó có hay không nữa là do cái duyên chính giữa. Do cái duyên tức là những cái điều kiện. Tôi lấy một ví dụ, một cái hột lúa xấu, nó sẽ nở, nó trở thành cái lúa xấu. Nhưng mà nếu có cái duyên nó khác đó, thì cái hột lúa chưa chắc nó nở. Thì tương tự như vậy, cái việc chúng mình tu tập đó, cái cơ sở để chúng ta tu tập là vì mình có thể tạo những điều kiện thuận lợi cho những cái nhân tốt trong chúng ta nó phát triển, và đưa ra những cái điều kiện nghịch lại khiến cho những cái nhân xấu nó không phát triển. Quý vị hiểu được ha? Chính vì cái điều kiện mà tạo cái nhân tốt, tạo cái duyên tốt, cái condition thuận lợi cho những cái nhân tốt phát triển, chính vì tạo những cái điều kiện bất thuận lợi cho những cái nhân xấu không phát triển, đó là tất cả cái tinh thần của giới luật. Vậy khi mình học giới là gì? Khi quý vị nói giới thì quý vị có cảm tưởng là ngăn ngừa, cấm, 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 cấm. thưa, cái giới của đạo Phật không có ý nghĩa là cấm. Cái giới của đạo Phật á chỉ là ngăn ngừa thôi. Ngăn ngừa để chi vậy? Một là ngăn ngừa những cái điều lỗi, không cho nó trở thành sự thật. Tạo những cái điều thiện cho những cái nhân thiện nó có dịp nó trở thành hoa thành trái. Thì đó là cái căn bản của giới. Thì lấy một cái ví dụ. Ví dụ bây giờ uống rượu. Vì thế uống rượu. Thì uống rượu đó có phải là một cái lỗi không? Không giết người. Có phải là uống rượu đâu có giết người. Không có giết hại sinh mạng. Không có trộm cắp của ai. Không có nói láo. Không có tà dâm. Vậy thì nó có lỗi gì? Có một cô nói là mất trí tuệ. Quý vị thấy không? Chúng ta thấy một cái chuyện rất là bình thường. Rồi. Đứng về mặt giới học mà nói á. Đứng về mặt giới học mà nói á. Chỉ cần uống rượu không thôi. Phạm đủ các giới. Không có chùa cái giới nào trên. Chẳng những mất trí tuệ đi mà còn mang tội sát sanh, còn mang tội nói láo, còn mang đủ thứ, nghĩa là chỉ cần uống rượu thôi là phạm đủ các lỗi. Như vậy thì chúng ta mới hiểu được là tại sao mà khuyên Phật tử không nên uống rượu. Bởi vì khi mình uống rượu cái gì? Tức là cái điều kiện thuận lợi cho cái xấu nó phát triển. Quý vị có thể hỏi là tại sao mà ông thầy nói uống rượu và đủ các lỗi? Có câu chuyện trong kinh kể như vậy. Thế có cái ông đó, ổng buổi chiều đó, ổng sống với người mẹ và đứa con trai. Thì rất là có hiếu. Thì nghèo mà. Thành đi đốn củi để mà mang về, để mà nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con. Thì ngày nào cũng vậy. Đi ra ngoài rừng đốn củi vác về. Thì với hy vọng cuộc đời, khi mà mang bó củi về đó, thì hy vọng là ngày hôm sau mẹ mình có được cơm để ăn. Người vợ mình có được cái nồi cơm để nấu. Và đứa con mình nó có được ăn, nó không có đói khổ như người khác. Thì cả một cuộc đời anh ta chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi. Thì một bữa nọ anh gặp, anh ngoài đường thì anh gặp một con ma. Thì con ma đó mới bắt anh. Thì anh năn nỉ nó, ông ơi tội nghiệp, tôi mẹ già còn, con thơ, vợ yếu. Thì nếu mà ông giết tôi thì làm sao mà tôi lo được cái cuộc, lo được cho mẹ tôi, cho vợ tôi, cho con tôi. Thì con quỷ đó mới nói rằng thôi bây giờ ông nói gì thì cũng được, vợ, mẹ và con. Thôi bây giờ ông giết một người thôi, thì tôi sẽ tha ông về. Thay vì mất cả ba gì, ông chết thì mất cả ba. Bây giờ thì ông giết một người thôi, giết mẹ. Thì ông nói rằng làm sao giết được. Mẹ tôi sanh tôi ra, banh da sẻ thịt để nuôi tôi. Làm sao tôi có lòng nào tôi giết mẹ tôi để chỉ cho vợ tôi và con tôi còn sống. Thì ông nói hợp lý quá. Con quỷ đó, thôi bây giờ vậy thì giết vợ. Bây giờ vợ có chết rồi cái gì thì kiếm vợ khác được. Thì ông nói không được, không đành. Bởi vì có lỗi gì đó mà viết. Mà cùng nằm, cùng ăn, cùng ở, cùng khổ, cùng vui với nhau. Thì như vậy nếu mà tôi giết vợ tôi để cho mẹ tôi và con tôi sống đó, thì tôi cũng không còn cái gương mặt của một con người nữa. Thì con quỷ nói, à nó vậy phải, thôi giờ giết con đi. Bởi vì nếu mà vợ anh con, đứa con này chết, con sẽ sinh đứa con khác. Thì anh nói là không được. Bởi vì nếu mà giết con tôi, thì con là máu bổ của tôi. Đành lòng nào mình giết, vì là thịt, là xương, là máu của mình. Tôi giết con tôi không được. Thưa, ông đó không muốn chết. Mà ông cũng không muốn giết vợ, giết mẹ hoặc giết con. Thì khi đó thì con quỷ nó mới nói rằng bây giờ thì thôi. Anh muốn sống, anh muốn lo cho mẹ, cho vợ, cho con. Bây giờ được, tôi không bắt anh giết ai hết. Tôi chỉ kêu anh uống rượu thôi. Tôi đưa ra chai rượu, anh uống cho hết chai rượu này. Thế thì tội nghiệp cho anh tiều phu. Bây giờ một đàn bắt mình giết mẹ, giết vợ hay giết con thì đâu có đành lòng giết. Mà khi mình chết thì tội nghiệp mẹ con đói. Thấy uống rượu dễ. Thành ra khi mà nghe được chuyện uống rượu thì chàng ta vô vàng uống rượu. Được, được, tôi uống rượu. Cái tội nghiệp cho chàng ta là khi uống xong chai rượu á, thì con quỷ đó thôi được rồi, sao anh về. Tôi trả tự do cho anh, về đi. Chưa anh uống rượu thì anh đi về. Tội nghiệp cho anh, bởi vì gặp con quỷ bất tử. Cho nên chiều tối rồi. Khi mà về như vậy đó, thì anh đi chân ngã qua ngã lại. Bà mẹ, tội nghiệp, bà mẹ thấy con về tối, nhớ con, không biết có chuyện gì xảy ra cho con hay không. Cho nên bà cụ mới đứng bên ngoài cổng nhà, đứng ở ngoài hàng rào xa để mà trông con về. Thì khi mà thấy anh đi về, chân đá qua chân đá lại, mà khi tới cái cổng nhà có cái mùi rượu, chứ thì mẹ thương con mà, thì vì thương thôi. Bà cụ mới nói rằng, mới rầy, tại sao mà con không có nghĩ tới mẹ? Đi như vậy thì mẹ ở nhà, mẹ trông mẹ đợi mà uống rượu, rồi rủi như là dọc đường, con bị té, bị thế này, thế nọ thế kia, thì làm sao mà ai lo cho con của con, ai lo cho vợ của con? Thế nếu bình thường thì cái chàng trai này có thể cảm ơn cái lời dạy của mẹ mình. Nhưng mà trong khi chàng trai về như vậy thì đã say rồi. Mà khi say rồi thì chàng trai có những cái bực bội. Bực là gặp con ma bất tử, bực nhiều chuyện trong cuộc sống của mình, không có thoải mái trong cuộc sống của mình. Thiếu ăn, thiếu mặc, ngày khổ, đêm khổ. Thì khi mà chàng trai chỉ cần đợi nghe bà mẹ của mình rây mình như vậy, thì bao nhiêu cái chuyện bực bội, chồng chất của chàng trai đó, nó bùng lên hết. Thì chàng trai mới gạt bà qua một bên, chàng nói chuyện là chuyện của tôi, tại sao bà xen vào chuyện đó, tôi có quyền tôi tính chuyện của tôi. Tội nghiệp bà cụ đâu có ngờ là chàng trai say mà, mà khi gạt bà cụ mạnh quá thì sao, bà cụ té. Và khi té đó thì bà cụ vướng vào cái cây, bà cụ tắt dãy chết. Thì khi mà người vợ thấy bà, cái anh chàng con hồi nào có hiếu mà giờ không biết nói chuyện gì với mẹ mình, mà nói mà thấy gạt bà cụ qua một bên, bà cụ nằm dãy dãy. Thì vợ thì sợ, mới chạy ra la làng, bớ người ta đang kiếp dùm mẹ tôi đại khái như vậy. Trong khi đó thì sao? Anh tức, anh nghĩ rằng vợ của anh đã kêu, nghĩ rằng kêu lối xóm tới để làm phiền, làm khó cho anh. Anh đạp luôn vợ anh cái, rồi vợ té luôn. Thằng con nó còn nhỏ, nó không biết gì hết. Nó thấy cha mẹ nó dần qua trở lại, nó chạy ra. Thì anh say qua, anh đạp luôn nhỏ. Khi mà ba người mẹ chết trước, vợ chết sau, cái thằng con khi đó anh tỉnh dậy rồi. Trước khi anh tỉnh dậy rồi thì sao? Mẹ đã chết rồi, vợ đã chết rồi, con đã chết rồi. Thì anh chỉ còn một nước duy nhất là anh đốt nhà, anh nhảy vào tự tử luôn thôi. Câu chuyện Đức Phật kể lại cho thấy rằng cái uống rượu nó không phải là lỗi tự nó, nhưng mà nó là cái điều kiện để mà cho tất cả những lỗi kia xảy ra. Người thấy không? Nếu mà giết người mẹ, giết vợ, giết con, giết con người thôi, uống rượu vô giết cả ba người, mà giết luôn cả cái mạng sống của mình nữa. Cho nên về mặt giới luật, Đức Phật nói rằng về giới đó, tạo cái điều kiện, chúng ta tưởng rằng giới nó làm cho mình mất tự do, không phải như vậy. Thật sự giới là cái giống như cái dấu mốc, giống như con đường vậy đó, để giúp cho mình đừng có đi vào cái chỗ sai, chỗ trái. Tức là giúp cho mình đừng có đi vào những con đường nghịch duyên, khiến cho mình phải tạo ra đau khổ, hoặc cho mình, hoặc cho người khác. Thế cái khái niệm đó là khái niệm về chánh báo, tức là chúng mình. Bây giờ chánh báo với y báo nó như thế nào? Thế đứng về mặt đạo Phật nói đó, thì chánh báo có thể tác động tới y báo, và y báo có thể tác động đến chánh báo. Nói một cách dễ hiểu hơn á, tôi lấy ví dụ chúng ta tu đây. Chúng mình có thể ảnh hưởng cái môi trường, làm cái môi trường đẹp hơn, hoặc là làm cái môi trường xấu hơn. Nói một cách khác đi, chúng ta sống trong một gia đình cái gì, thì mình là chánh báo, gia đình của mình là y báo. Chúng ta có thể làm gia đình mình hạnh phúc hơn, và ngược lại chúng mình cũng có thể làm gia đình mình đau khổ hơn. Mình nắm được cái chỗ này chưa? Chánh báo tức là con người. Mình có thể làm xã hội này đau khổ thêm, nhưng mà mặt khác mình cũng có thể làm xã hội này có nhiều niềm vui hơn. Cái đời mặt thứ nhất. Ngược lại cái mặt thứ hai á, thì xã hội này có thể làm cho mình đau khổ hơn, hoặc là xã hội này có thể làm mình hạnh phúc hơn. Quý vị thứ hai cho khác được không? Nó hơi lộn xộn ha. Tôi nói lại cái trường hợp này, phải nắm được cái chỗ này mới hiểu được cái giới luật Bồ Tát. Ví dụ trường hợp tôi là chánh báo, tôi là chánh báo, tôi có thể tạo ra cái gia đình tôi đó, tôi có thể tôi làm gia đình tôi hạnh phúc, hoặc là tôi có thể làm cho gia đình tôi đau khổ. Quý vị nắm được chưa? Tức là cái sức mạnh của cái sắp xếp có thể đổi cái hoàn cảnh, có thể làm cái hoàn cảnh vui, hoặc có thể làm để hoàn cảnh buộc. Đó là cái thứ nhất, nhấn mạnh tới người. Nhưng mà mặt khác á, thì cảnh cũng có thể chuyển người. Hồi nãy là người chuyển cảnh, nhưng mà cái vế thứ hai là cảnh cũng có thể chuyển người. Ví dụ trường hợp như vậy, tôi không buồn, nhưng mà tôi nhảy vào trong cái hoàn cảnh nào đó toàn là buồn không á, thì sao? Tôi sẽ có khuynh hướng tôi buồn. Mà ngược lại, tôi đang vui, tôi là cái người làm thiện, chuyên môn làm thiện, bây giờ đưa tôi vào cái cảnh mà toàn làm ác không à, thì sao? Thì tôi sẽ có khuynh hướng làm theo chuyện ác. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Tức là hai cái tác động, người có thể tác động lên cảnh, nhưng mà cảnh cũng có thể tác động lên người. Quý vị nắm được chỗ này chưa? Bởi vì cái chỗ này nó quan trọng, bởi vì cái cảnh với người là cái người tu hạnh Bồ Tát và cái thế gian nhận cái hành động Bồ Tát. Hai cái này nó tác động với nhau. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ dễ hiểu hơn nè. Bây giờ quý vị thấy khi mà mình buồn á, khi mình buồn ha, vậy thì cái người buồn, mà khi mà người trong bụng mà buồn tan nát cái thân rồi đó, bây giờ người ta đem cái vở kịch trước mắt mình mà người ta hát cho mình á, cho mình coi thì sao? Mình vui hay mình buồn? Có khuynh hướng buồn. Bình thường nó sẽ nói gì hết. Bây giờ ví dụ mình đang buồn trong bụng, đang rầu rĩ trong bụng ha, mà người ta đem cái vở kịch, đem vở cái lương mà mình thích, ví dụ như bắt mình ngồi mình nghe đó, thì cái đó thực sự mình không có lòng dạ nào mình nghe đó. Chúng ta vẫn sống với cái buồn khổ của mình. Cái gì đó, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong bụng mình buồn rồi đó, chuyện ăn tiệc cũng thấy buồn, đi coi hát cũng thấy buồn nữa. Như vậy thì khi đó là cái người ảnh hưởng tới cảnh, có phải không nè? Rồi, nhưng mà có khi một cái mặt khác á, quý vị thấy sáng nào có khi mình thức dậy mình thấy hơi buồn buồn, thấy hơi nó rầu rầu, nó sao sao, nó khó chịu sao á, phải không? Rồi, nếu mình tiếp tục mình nằm trên giường á, thì mình sẽ tiếp tục mình đau thôi, mình rầu mình rỉ, mình nhớ chuyện này chuyện nọ thôi. Đó là tại người đó. Bây giờ nói thôi thầy kệ, nay trời nắng đẹp, thay quần áo đi ra ngoài đi bộ. Rồi, vậy thì trong nhà thì thấy rầu rầu rỉ rỉ mà thay quần áo bước ra ngoài đi bộ, đi một hồ quên phất cái chuyện đầu của mình. Quý vị thấy không? Như vậy thì cảnh khi đó nó lại chuyển người. Chúng ta mới thấy được hai chỗ này. Người có khi đổi hoàn cảnh, nhưng mà hoàn cảnh có khi nó đổi lại con người. Nắm được cái chỗ này mình mới bắt hiểu đầu hiểu được cái tinh thần của Phật giáo. Bây giờ khi mà nói lại cái tinh thần của Đạo Phật trong giới Bồ Tát là gì? Cho tới bây giờ chúng ta nghe nói giới là cấm, phải không? Cấm, cấm, không làm, không làm, đừng có, đừng, đừng có, đừng có, đừng có. Thực sự giới không phải là cái chuyện căn bản, là cấm. Cái tinh thần giới luật căn bản là gì? Là phòng phi chỉ ác. Tức là cái căn bản của giới luật là đặt cho mình phòng phi, là ngừa trường hợp mình làm lỗi. Ngừa thôi. Ví dụ uống rượu, dặn anh đừng uống rượu, là vì sợ uống rượu sẽ đưa tới cái lỗi cho anh thôi. Phòng phi chỉ ác tức là ngừng cái điều ác lại. Vậy thì phòng phi chỉ ác tác thiện là ba cái điều kiện căn bản của giới học. Phòng phi tức là ngừa làm lỗi, chỉ ác tức là mình đang làm lỗi thì dừng lại, chưa làm lỗi thì đừng làm, lỡ làm lỗi thì dừng lại đừng làm nữa. Và tác thiện tức là làm thêm điều thiện. Tôi lấy một cái ví dụ. Có khi quý vị phạm giới mà quý vị không biết rồi. Bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị nói là sát sanh, mình không có giết hại, có phải không? Không có giết hại. Rồi, bây giờ khi quý vị nghe nói giết hại thì quý vị nghĩ là sao gọi là giết hại? Tôi hồi nhỏ ở chùa học á, ở chùa thì ai cũng học ở chỗ này thôi, là chuyện mà sáng ngủ thức dậy đó quý vị ha, bước chân xuống đất á. Bây giờ ở chùa sợ, sợ giết hại lắm. Khi mà chuyện đặt chân xuống đất á, thì có cái bài kệ là tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Tức là đương nằm ở trên đơn bước xuống, bởi vì sợ đạp những cái loài trùng loài kiến mình không có thấy. Sẵn đây luôn á, quý vị đi với mấy thầy đi vào dòm đất á, có khi quý vị chào quý vị hỏi mấy thầy, nói ông thầy không có lịch sự, mình đứng tay mình chắp tay chào ông thầy, ông không chào dòm mình á, chưa không có dòm dòm đất á. Biết tại sao vậy không? Sợ đạp kiến chết. Bây giờ trở lại, từ sáng giờ dần đến tối đó, tất cả mọi loài chúng sanh đều sợ chết. Nhưng mà lỡ như ai có chết dưới chân tôi đó, thì cầu mong cho khỏi kẻ đó sanh về tịnh độ. Tức là bước chân xuống đất là có cái bài nguyện như vậy. Nhưng mà chúng tôi ngẫm nghĩ lại đó quý vị, cuộc đời của mình đó, không phải là chết với bước chân không, mà chúng ta giúp người khác, chúng ta làm người khác khổ đau về thân lẫn về tâm đó, bằng cách nào? Bằng một cách hay bằng nhiều cách? Hồi xưa đó thì chết chứ chân thôi, nhưng mà chúng tôi ngẫm lại có khi chúng ta làm người khác chết đau khổ không cần vũ khí, không cần đụng tới gươm đau. Chúng ta ngẫm nghĩ là quý vị, có khi mình làm khổ người thương của mình chỉ cần một cái nhìn thôi, chỉ cần một cái cười thôi, một cái nụ cười thôi, có khi chỉ cần một cái tay mặt thôi, chỉ cần một cái nhìn chỗ khác thôi. Thưa, có những cái hành động nhỏ như vậy đó, chúng ta tưởng rằng không có giết người, thật sự có khi nó còn nặng nề hơn là cầm gươm đao mà chém vào thân thể của người. Khi mà chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta mới đặt lại cái vấn đề là tác động của mình lên tới hoàn cảnh của người. Đó là cảnh và người mà, người và cảnh mà. Như vậy khi mà mình thấy được như vậy, cái sự có mặt của mình, cái nhìn của mình, cái nụ cười của mình, cái bàn tay của mình, nó có thể nó tạo ra cái niềm vui, nhưng mà ngược lại, nó có thể tạo thành địa ngục ngay trong cuộc sống của mình. Chúng ta cứ tưởng tượng cái vợ chồng. Chồng có thể là giận vợ, hay vợ có thể giận chồng. Chưa giận, nhưng mà khi buổi chiều ăn cơm thì hai vợ chồng cùng ngồi ăn, có hai đứa con ngồi ăn chung với nhau. Chồng nói chuyện với vợ, vợ câm lặng không nói. Thưa người vợ, tưởng rằng làm khổ cho người chồng. Đúng vậy, không nói gì hết, nhưng mà đã làm khổ rồi. Thưa, không phải chỉ làm khổ người chồng không đâu, mà làm khổ luôn cho cả hai đứa con cùng ngồi ăn với mình nữa. Đó là chưa kể hai đứa con đó nó học cái bài học lạnh lùng đó. Khi mà giận nhau, sau này nó có vợ có chồng, nó sẽ lặp lại y cái bài học đó cho thế hệ con cháu của nó về sau. Chúng tôi nói tới chỗ đó để quý vị thấy cái nhân nó tác động tới cái cảnh tới mức độ nào. Mình tưởng là mình chỉ cần giận lẫy ổng, không thành nói chuyện với ổng thôi, tưởng là ổng khổ đau. Thưa không, ổng khổ đau, hai đứa con của mình cũng khổ đau, và biết đâu cháu của mình sau này cũng sẽ khổ đau. Tôi nói như vậy cho nên đứng về phương diện tu tập đó, khi mà nhân và cảnh, tức là mình làm cái gì tác động tới cái hoàn cảnh đó, thì xin quý vị để ý tới cái chỗ đó. Chúng ta có tác động rất là lớn tới cái hoàn cảnh của mình sống. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện của mình, cái chuyện của mình, nhưng mà nó ảnh hưởng rất là nhiều người. Cái đó là nhân tới cảnh. Bây giờ cảnh tới nhân. Có khi nào đó, quý vị bực bội, bực quá chừng đi. Bây giờ người ta rủ mình đi chơi, trong khi mình bực á, thì mình có thích đi chơi không? Ông cứ hỏi thiệt, trong khi quý vị giận, không. Bây giờ quý vị, tôi xin lỗi, ví dụ bây giờ giận một cái người mình thương đi, hai người đã nói chung mình giận người đó quá chừng đi. Bây giờ có người bạn rủ mình đi chơi, mình thích đi chơi không? Không, không thích đi chơi, nhưng mình đi không? Đi. Không thích đi chơi nhưng mà đi. Tôi nói lại câu chuyện không, cái chuyện này chuyện của quý vị, không phải chuyện của tôi. Bây giờ mình giận cái người nào đó, tôi lấy hai vợ chồng đi. Bây giờ người vợ giận người chồng, mà trong lúc giận hờn á, thì thực sự ra cái người vợ không có tâm niệm muốn đi chơi chỗ khác. Nhưng bây giờ có người bạn nói thôi chị ở nhà chi, thấy cái mặt ổng cái đi đầu đi vô thở ra, đi vào thở ra, thôi giờ mình đi chợ chị. Chứ người vợ lúc đó không có cái tâm trạng mà ham đi chợ nữa rồi, bị cái tâm trạng khổ đau với người chồng nè, ngồi đó thở ra thở vô để mà tìm cách làm khổ ổng thì mình mới vui. Nhưng mà cái đó là cái tâm trạng bình thường, mình khổ mình làm cho người ta khổ, mình tưởng mình vui, không đúng như vậy. Bây giờ có một người bạn nói thôi giờ bà ở nhà chi, thôi mình đi chợ. Khi đó người vợ không có cái tâm trạng nào muốn đi chợ chơi hết á, nhưng mà đi. Đi là vì sao? Đi không phải là vì tìm cái niềm vui, nhưng mà đi là tránh đi cái cảnh khổ. Quý vị thấy được cái sự sai biệt nào? Đi chợ không phải là tìm cái niềm vui, nhưng mà đi chợ để tôi ghét, không còn thấy cái mặt của ông đâu nữa. Trong một lúc nào đó, như vậy là đi không phải tìm niềm vui, nhưng mà để cầu tránh khổ. khi chúng ta thấy được cái chỗ đó rồi đó, thì chúng mình mới biết được cái cảnh nó tác động tới mình. Bây giờ quý vị thấy, tôi thấy, và quý vị chắc thử quý vị cách. Ở ngoài đó, có thể mình đi freeway đi vô, tới chỗ này đậu xe nè, chỗ mà quẹo phải, tới ghé chùa nè. Thì có cái chú nào đó ha, chú chạy xe mà chú dặn nhạc, cả làng, cả xóm đều nghe. Ngồi đó mà nhảy rồi tưng, thì sao? Mình bật trong bụng rồi. Trong bụng mình nói, cái gì mà đi xe mà đợi đi xe này, mình muốn trách chú rồi, phải không? Thì giỏi lắm, trách chăng một chút thôi. Bởi vì vừa quẹo vô tới cửa chùa thì sao? Vô cửa chùa rồi thôi, trách làm gì? Tức là mình bắt đầu mình bỏ đi chuyện đó. Chúng ta thấy là cái thái độ của mình nó đổi là vì cái hoàn cảnh mình ở trong đó. Chúng ta để ý thôi. Ở ngoài thì mình thấy mình rầy, mình rà, mình trách, mình bắt mình làm chuyện dễ trái gì. Nhưng mà khi tới chùa thì sao? Thì chúng ta có khuynh hướng. Chúng ta có khuynh hướng, bởi vì chùa là cảnh thiện mà. Chúng mình có khuynh hướng làm theo cái điều thiện ở trong chùa. Chúng ta thấy rõ cái điều đó. Thấy được cái chỗ này đó, để mình biết được cái chỗ tu tập của mình. Quý vị muốn con cháu mình, muốn mình hạnh phúc, quý vị phải đặt mình vào cái cảnh có hạnh phúc. Quý vị phải tạo cái điều kiện cho mình tạo ra cái cảnh có hạnh phúc. Tôi nói lại, nếu mình muốn giải thoát cái hạnh phúc, không có phải là thưa ông, thưa bà, cầu cho hạnh phúc nó rơi xuống. Như vậy không có thành công. Cái chuyện tu tập của Đạo Phật là nếu mình muốn sống an lành, giải thoát, mình phải tạo cái cảnh an lành giải thoát. Mình phải tạo cái điều kiện cho mình có khả năng làm ra cái chuyện an lành và giải thoát. Tức là chúng ta chủ động trong cái việc tu tập của mình. Lấy một cái ví dụ. Bây giờ mình đương rầu, đương buồn, là khác vậy, đương thấy trống trải. Rồi, thì cái chuyện khổ là chuyện đương nhiên. Bây giờ mình có hai cái lối chọn. Bây giờ nó thôi, giờ buồn quá chừng đi, thôi đi tới sòng bài, one on one vô chơi. Rồi, có quên được cái nỗi buồn không? Quên không? Quên. Tôi nói là quên. Đang buồn á, giờ bây giờ thôi đi sòng bài chơi. Tôi quên được cái việc quên nỗi buồn đó. Quên cái nỗi cô đơn trống vắng một mình. Nhưng mà vô sòng bài đó rồi vậy thì sao? Quên cái nỗi cô đơn, nhưng mà lại nhớ cái món nợ, bởi vì tiêu nhà bại sản. Thua tiền thì nhớ cái món tiền mình thiếu thôi. Vậy thì khi đó Đạo Phật gọi là mình lấy một cái khổ, mình tạo một cái cảnh, cái environment, làm cho mình hết khổ. Nhưng mà cái cảnh đó là cảnh sai. Nó làm cho mình hết cái khổ trước mắt, nhưng nó làm cho mình thêm một cái khổ lâu dài. Quý vị có thấy được chỗ này chưa? Nếu buồn, đi vô sòng bài, thì cái sòng bài là cảnh, làm cho mình vắng mặt cái buồn, nhưng mà nó tạo thêm cái khổ cho mình trong tương lai. Rồi, một cái ví dụ khác. Bây giờ thứ bảy, chủ nhật, ngồi nha, không biết làm gì, nó chị, thử qua nhà tôi đậu chén, gọi điện thoại ha, giờ đánh túi sách thì bốn tay, giờ có hai, còn thiếu hai, bà qua nhà tôi đậu chén, thì nó cũng là bất khổ. Nhưng mà nếu mình gọi điện thoại cho chị, bây giờ bốn chị em mình sống nhà tới chùa chơi. Rồi, bây giờ cái chuyện mà tới cùng nhau đậu chén đánh bài đó, thì nó cũng làm cho mình bớt sự trống trải cô đơn, bớt. Bây giờ gặp nhau nói chuyện mình quên đi. Nhưng mà sau cái chuyến bài đó, cái chuyện mà quên cái chuyện buồn cô đơn rồi, mà nhớ tới cái chuyện cái lưng nó hành hạ, đau lưng quá chừng nằm không được, bây giờ ngồi lâu nó mỏi lưng. Rồi, khi đó cái cảnh nó là hậu mình. Bây giờ bốn năm bà nó sau tới chùa tu tập vui vẻ. Tới chùa thì sao? Thấy chuyện này mình làm, chuyện kia mình làm, người này mình hỏi, người kia mình hỏi. Thì khi đó cái cảnh của chùa đó, nó làm mình quên đi cái việc cô đơn buồn chán của mình. Nhưng mà nó không có mang thêm cái niềm đau khổ sau này. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái bí quyết của chuyện tu tập là mình nhân, mình phải tìm cái điều kiện cho cái người biết hưởng thụ cái vui. Và cảnh, mình tìm tránh những cái lúc cái cảnh nào có thể mang tới cái đau khổ của mình. Con người có thể tác động tới cảnh, mà cảnh có thể tác động tới con người. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Rồi, bây giờ cái sự sai lầm của mình nè. Quý vị nói, ở đây chúng ta có thích cái người nào tham không? Có không? Tham tôi hỏi thiệt. Thấy bạn bè của mình mà cái gì cũng tham hết trơn, mình nói mình sao? Mình có thích không? Không thích. Người ta tham thì mình không thích. Còn mình tham mình thích không? Ông tôi hỏi thiệt, mình tham mình thích không? Không thích. Người ta tham á thì mình không có thích đã đành rồi. Mà khi mình tham á thì mình không thích. Chính vì không thích cho nên mình mới tự dối mình. Tôi nói lại, mình biết tâm tham là cái xấu. Người ta tham mình nó sợ chứ tham dữ vậy. Nhưng mà tới chuyện của mình tham á, vì mình cho là xấu, mình không có can đảm nói là mình tham. Đâu có phải tham thầy lo xa vậy mà. Có gì hiểu đâu nè. Có 10.000 trong chương 1.000 rồi, kiếm cho 10.000 nữa cho 20. Nói chứ cho nhiều vậy, không có tham, không có tham thầy ơi, thủ thân vậy mà. Để chúng ta tìm nhiều lý do để mà chúng ta biện minh cho một cái sự thật. Có khi mình tham nhưng mình không có dám đối diện với cái tham. Có khi mình giận, mình sân thấy cái bà đó, bà giận, bà chửi người ta quá chừng. Nói trời ơi, thôi tu hành sao mà giận gì, chứ giận dữ vậy. Người ta giận thì mình nói được, tới chừng mình giận thì sao? Quý vị có bao giờ giận không? Người ta giận thì mình chê người ta giận, còn mình giận thì ai chê mình? Bạn bè mà nói thôi bà đừng có giận, hơi đâu mà giận, thì mình nói thì sao? Đâu có giận cũng có đâu. Nói cho nó ra lẽ chứ không có giận. Nên là chúng ta phủ nhận cái giận của mình. Thưa, cái chỗ này nó quan trọng lắm quý vị. Bởi vì cái chuyện tu tập theo cái đạo Bồ Tát á, mình phải tác động lên cảnh, mình phải tác động lên nhân. Bồ Tát, chuyện tu tập là một tu tập theo tích cực. Tức là chúng ta phải đưa tay ra, phải xăn tay áo lên để mà chuyển cái hoàn cảnh, để mà chuyển cái con người. Hồi nào bây giờ đó, chúng mình chỉ cái công là người được chuyển thôi. Cái người tu tập Bồ Tát là phải chuyển cái cảnh khổ này. Biến ta bà thành tịnh độ. Cái câu mà thường thường các hạnh Bồ Tát là vậy đó. Rừng thơm hương biến từ sỏi đá, địa ngục bừng lên đó bạch thiên. Cái người mà tu tập theo cái hạnh Bồ Tát là phải biến cái sỏi đá này thành một cái rừng thơm. Biến cái địa ngục này trở thành một cái vườn sen đỏ. Mà muốn biến như vậy là phải biến mình trước. Rồi phải biến cái cảnh mình đang sống trong đó trước. Quý vị nắm cái chỗ này chưa? Bởi vì nó là cái tinh yếu của cái đạo Bồ Tát. Như vậy thì chuyện phải đổi mình trước là nhân, phải chuyển cảnh trước. Mà tôi nói lại là nhân và cảnh á, tùy cái chỗ. Quý vị nói bây giờ đổi người trước rồi cảnh sau, hay cảnh trước rồi người sau, hay là cùng một lúc. Bây giờ đổi cách nào trước, cái nào sau, hay cùng một lúc. Tùy theo cái hoàn cảnh. Không có ai ra công thức được hết trơn. Quý vị thấy ha, có khi người phải đổ trước. Người đổ rồi thì cảnh mới đổ sau. Tôi lấy ví dụ, hai vợ chồng sống không có hạnh phúc, hoàn toàn không có hạnh phúc. Vì có bao nhiêu tiền bà vợ đổ vô mua nữ trang, sửa mũi, sửa mặt, làm đủ mọi thứ hết. Rồi, thưa nếu đó là cái nguyên nhân cho cái hai vợ chồng không có hạnh phúc đó, thì đổi người thì nó khác. Tức là nếu một cái người mà chuyên môn xài tiền vào những thứ mà không có hợp lý, mà dừng là cái hành động đó, tức là cái người đổi á, thì cái sự đau khổ nó sẽ vắng mặt đi, nguyên nhân nó không còn nữa, phải không? Thí dụ trường hợp mà người chồng đi đánh bài, bao nhiêu tiền đem vào phòng bài đánh hết, như vậy thì gia đình không có hạnh phúc, cái cảnh nó không có hạnh phúc là vì người chồng đánh bài, dừng cái hành động đánh bài đó lại, thì sao? Thì vậy người đổi thì cảnh đổi. Thấy chưa nè? Nhưng mà có khi người chồng đi đánh bài mà tại gia đình người chồng mới đánh. Có khi nào vậy không? Thí dụ hai vợ chồng có những đứa con sống chung với nhau, nhưng mà khi người chồng đi làm mệt về thì không ngon giận nhé, người vợ nói rằng là em nấu cái món này cho anh ăn, hay là ngủ cà phê đi. Không bao giờ có gì đó. Mà có thấy khi mà người chồng làm mệt đi về cái gì, thì người vợ hoặc là cằn nhằn, hoặc là chửi đổng, hoặc là làm chuyện làm này, làm mỏi chuyện khổ đau hết trơn á, thì cái gió thì sao? Cái cảnh đó nó khiến cho người chồng tìm cách thoát khỏi cái căn nhà của mình, thoát khỏi sự lạnh lùng, cái sự đau khổ trong gia đình, mà xui cho anh chàng là chọn cái phòng bài làm cái chỗ thoát. Vì thế không? Vậy thì trường hợp trước, nếu người chồng đánh bài mà làm cho gia đình đau khổ thì dừng cái hành động đánh bài, tức là cái người thay đổi thì cảnh nó đổi. Nhưng mà ngược lại, nếu cái người chồng đi uống rượu đánh bài vân vân là vì cái hoàn cảnh gia đình, như vậy thì cảnh đổi thì người đổi. quý vị thấy chỗ này không? Cái chỗ này để quý vị nó tế nhị lắm. Chúng tôi làm việc, chúng tôi thấy cái trường hợp này. Có những khi á, chúng ta nghĩ rằng một người tạo ra cái lỗi lầm. Có những người vợ, nói là thầy coi đó, ông về, ông đi uống rượu suốt cả đêm. Rồi về, rồi uống rượu say, đi làm rồi. Về uống rượu say, rồi về rầy vợ, rầy con, rồi mắng chửi làm đủ mọi thứ hết. Thế tôi hiểu được cái sự đau khổ của người vợ. Thì khi đó mình có khuynh hướng, chúng ta hay có khuynh hướng. Người chồng bỏ rượu đi là yên thân, có phải không? Thưa, bỏ rượu của người chồng là hợp lý. Nhưng mà có khi chúng ta nhìn lại mới thấy rõ là tại sao người chồng đi uống rượu. Có khi chúng ta phải nhìn cả hai mặt. Người đổ rồi chứ có khi chẳng phải đổi. Bởi vì có khi người chồng đi uống rượu là vì không có tìm thấy được cái hạnh phúc của gia đình. Có những cái sự khổ đau trong gia đình mà người chồng không có dịp nói ra. Hoặc là không có người nghe ngóng tới mình. Thì đi tìm cái niềm vui uống rượu bằng cách tìm quên đi cái sự khổ đau. Thì chúng ta khi mà nhìn lại hai cái điều kiện như vậy thì thấy cảnh và nhân. Như vậy thì mình mới có thể đổ được cả hai cách. Bây giờ ứng dụng vào cái chuyện mình. Bây giờ khi quý vị bình thường á, mình mặc cái áo dài gấm ha, mang vòng vàng rồi đã khái gì đi ngoài chợ thì sao? Mình sẽ hành xử như là một cái người đi chợ. Phải không nè? Vậy thì cái cảnh đó là cái áo mình mặc cái gì? Nó ảnh hưởng tới mình. Bây giờ quý vị vô chùa mặc cái áo tràng thì mình hành xử sao? Mình hành xử như là một cái người Phật tử mặc áo tràng. Phải không? À. Như vậy khi chúng ta phải dùng cảnh để mà buộc mình tu. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ quý vị chạy xe chứ gì? Chiếc xe quý vị là cảnh. Phải không? Chạy xe. Bây giờ lên xe đó thì dặn nhạc rút lên để mà nghe. Thì vừa chạy xe vừa nhảy đầm. Rồi thì cuộc đời của mình sao? Đi chỗ nào cũng nhảy thôi. Bởi nó vậy mà, cảnh nó vậy mà. Tôi có một người quen mà anh này thì anh không có chịu. Anh không, anh kỵ tu lắm. Anh nghe chuyện tu là anh sợ rồi. Thì tôi nói bây giờ không cần tu. Có mấy cuốn băng, nghe mấy cuốn băng này thôi, nghe nó thoải mái, giải trí. Anh chịu nghe. Rồi tôi đưa mấy cuốn băng nghe thì nghe sao nghe riết bây giờ anh bỏ băng được. Có mấy cuốn băng nữa quý vị. Thở, thở thật nhẹ, thẩm thơi, từ từ mà thở. Có những cuốn băng mà dạy tu thiền mà dạy hậu hấu nó ngồi thiền. Họ dạy mình thở thôi. Nè, theo dõi hơi thở, nhẹ, 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 thẩm thơi. Vậy thì một lúc nào đó thì sao? Anh tu hồi nào nó không biết anh tu. Tôi muốn nói cái chỗ đó, cái cảnh là vậy. Cho nên bây giờ quý vị muốn tu niệm Phật, nói tại sao mà tôi quên niệm Phật hoài. Tôi nói tôi ráng tôi niệm Phật mà sao tôi quên hoài à? Có phải không? Tôi quên là vì cái người mình yếu rồi. Vậy thì dùng cảnh để mà nhắc cho mình. Bây giờ quý vị thử ở nhà quý vị đó. Lên xe có cái hình Phật. Vô trong phòng ngủ, bước lên giường ngủ, trên đầu giường thấy có cái hình Phật. Thì này sao? Mình nhớ thôi. Như vậy thì mình ứng dụng cái cảnh để mà chuyển người. À, dùng cảnh để chuyển người. Bây giờ quý vị thấy nè, rơi lên trên tay có sao chỗ có cái hình Phật. Phải không? Mình còn muốn đẹp, còn ham đẹp. Giờ mang dây chuyền cẩm thạch thì giờ thấy cũng được đi. Giờ mang lựa cái hình cẩm thạch Đức Phật. Vậy thì mình mang, giờ nhìn cho mình thấy Phật. Vậy thì mang dây chuyền cũng thấy Phật. Mang lắc cũng thấy Phật. Lên xe cũng thấy Phật. Vô phòng ngủ cũng thấy Phật. Vô nhà, vô cái phòng khách mình thấy Phật. Vậy thì khuynh hướng mình thấy Phật nhiều là cảnh nó chuyển cho mình nghĩ cái Phật nhiều. Quý vị thấy chỗ này chưa? Thế thì mình dùng cảnh để mình chuyển nhân. Con cháu mình cũng vậy. Bây giờ con cháu mình nói rằng đạo Phật là cái đạo bất bạo động. Đạo Phật là cái đạo thương, từ bi cứu khổ. Mình muốn dạy cho con cháu mình cái chuyện đó. Ai cũng muốn hết. Rồi. Bây giờ mình dạy cho con cháu mình dạy bằng cách nào? Mình chuyển nó không được. Bởi cái cảnh. Bây giờ quý vị thấy, cứ dạy cho nó, mình dạy cho nó giờ đồng hồ. Ở đây quý vị nào có dịp ngồi nói chuyện với con cháu mình vào ngồi không? Có không? Chắc không có đâu, 10 phút thôi. Nó nói boring rồi, nói chuyện hoài, con nghe hết nổ rồi. Nhưng mà nó ngồi nó coi tivi, nó ngồi có bao lâu? Mấy tiếng, vậy thì dùng cái cảnh để mà giáo hóa con cháu của mình. Muốn coi tivi, cho coi tivi. Nhưng mà quý vị có thể chọn chương trình sau khi coi rồi đó, nó bạo động. và có chương trình sau khi coi rồi đó, nó cảm thấy thương xót cuộc đời. Như vậy thì dùng cảnh để mà chuyển. Quý vị thấy không? Cái chỗ đó, cái bí quyết chỗ tu tập là phân biệt giữa nhân và cảnh. Tôi nói lại, ngoài cái yếu tố tam quy y, tự quy y, ngoài cái yếu tố khế lý và khế cơ, ngoài cái yếu tố bi điền và phước điền, chúng ta hôm nay học thêm hai khái niệm nữa là nhân và cảnh, hay là chánh báo và y báo. Tôi nói lại, chánh báo là mình, y báo là cái hoàn cảnh trong đó mình sống. Chúng ta có thể chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nhưng mà chúng mình cũng có thể chuyển hoàn cảnh để nó theo ý của mình. Thì cái chỗ đó là cái căn bản của cái tinh thần Bồ Tát đạo. Trong đạo Bồ Tát chấp nhận rằng thế gian là đau khổ, nhưng mà có cái hy vọng là đau khổ, nhưng chúng mình có thể chuyển hóa được thế gian. Quý vị thấy cái chỗ này khác không? Hồi nào nó thôi, đời là đau khổ, thở dài là chịu. Chứ nó không phải là đạo Bồ Tát. Chúng ta hồi nào thì vẫn sống trong cái tinh thần đó. Đời là khổ, không khổ làm sao phải là cuộc đời. Chúng ta cứ nói vậy không ta? Rồi thở dài một cái rồi thôi nghỉ. Chứ đạo Bồ Tát không có như vậy. Đời là khổ, nhưng mà mình phải làm hết sức của mình để mà chuyển hóa cuộc đời. Mà chuyển hóa cuộc đời không được thì mình cũng có thể ít nhất là chuyển hóa cuộc sống của mình. Thưa, cái đó là cái đạo của Bồ Tát. Thì tuần tới chúng ta học thêm một khái niệm nữa, rồi sau đó chúng ta vào thẳng trong kinh. Nhưng mà quý vị có nắm những cái khái niệm này đã mới hiểu được cái cuốn kinh này. Chứ nếu không mình có những điều mà nghịch lý mình không có hiểu được. Vì nhớ ha, thì tuần tới thì sau tuần tới thì chắc là mình vào trong kinh. Chỉ có thêm một khái niệm nữa thôi. Tôi chỉ lưu ý những khái niệm này nó hơi phức tạp chút, nó có về mặt hơi triết học một chút. Nhưng mà nếu chúng ta quen rồi thì chúng ta thấy được rằng mình ứng dụng được nhiều lắm trong cái cuộc sống mà của đời của mình. Thì chắc là xin quý vị kiên nhẫn một chút, hơi khó hiểu, nhưng mà có gì không biết thì hỏi lại chúng tôi, thì mình sẽ học lại sao. Bây giờ thì xin quý vị chắc là mình đứng dậy mình niệm Phật hồi hướng. Tôi nói lại, chuyện tu tập là chuyện vui, thành thử ra lúc nào cũng cười. Hồi mới vô quý vị cười tới hồi hướng quý vị mà không có cười thì nó mà lấp.
Đem công đứng này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.